Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Mau Đến Tôn Thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 42 với đề tài Mến Yêu Nhà Chúa phần 4 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Thi Thiên 84 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng yêu thay. Linh hồn tôi mong ước đem đổi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va. Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở, và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn. Đương khi đi qua trũng khóc lóc, họ làm trũng ấy trở nên nơi có mặt. Mưa sớm cũng phủ phước cho nó, họ đi tới, sức lực lần lần thêm, ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn. Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi. Đức Chúa Trời của Gia-cốp ơi, xin hãy lắng tai nghe. Hỡi Đức Chúa Trời là cái khiên của chúng tôi, hãy xem xét đối đến mặt của đấng chịu sức dầu của Chúa. Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1.000 ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi hơn là ở trong trại kẻ giữ. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên, Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển. Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài.
Lời lẽ của tác giả Thi Thiên làm cho tôi muốn so sánh với cảm xúc của một người thanh niên trẻ mới biết yêu lần đầu tiên. Thực ra đây là một sự so sánh rất vụng về và rất giới hạn, nhưng để nhấn mạnh một điều đó là đây là lời lẽ của tấm lòng đang yêu và đối tượng rõ ràng. Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Đối tượng của lòng yêu kính chính là Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng không chính yếu là lễ nghi hay là sự ca ngợi hoặc là sự dâng hiến, có những điều đó. Nhưng tự trung, sự thờ phượng là sự đáp ứng của tấm lòng, đang yêu Chúa, biết yêu Chúa. Và có phải đây là thái độ và cảm xúc càng ngày càng thất lạc, xóa nhòa trong tấm lòng của con dân Chúa trong Hội Thánh, đến nỗi Chúa Cứu Thế Giê-xu phải đặt vấn đề với Hội Thánh như đã đặt vấn đề với Hội Thánh Ê-phê-sô trong thư đầu tiên gửi cho các Hội Thánh trong Khải Huyền đoạn 2. Điều ta trách ngươi, đó là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Điều ta trách ngươi, là ta không thấy thái độ yêu thương, kính mến trong sự thờ phượng như một lần đã có, như lúc ban đầu, như khi mới được cứu khám phá ân điển, khi lần đầu tiên hiểu được lẽ đạo xưng nghĩa, khi nước mắt bắt đầu rơi và tấm lòng lần đầu cảm nhận sự cao vời của thập tự giá. Đây là tình yêu đầu tiên, và tình yêu đầu tiên được bày tỏ ra trong sự thờ phượng với đối tượng của tất cả sự yêu kính là Đức Chúa Trời hàng sống. Cho nên câu hỏi cho mỗi chúng ta không phải là có đi nhà thờ đều đặn hay không, có trung tín trong sự thờ phượng hay không, nhưng câu hỏi là có yêu Chúa hay không, còn giữ tình yêu ban đầu với Chúa hay không, còn đáp ứng với Chúa với tất cả mong mỏi khát khao về lẽ thật của Chúa, về sự hiện diện của Chúa, mà không có không được, mà thiếu đi thì cuộc đời hoàn toàn vô nghĩa, và tất cả con người tấm lòng thân xác kêu la lên như một người sắp chết cần sự sống. Có còn yêu Chúa như thế không? Tác giả hỏi và trả lời, đo lường được trong sự thờ phượng. Tác giả Thi Thiên viết tiếp, câu số 3. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở, và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ khen ngợi Chúa không ngớt. Đã nói về lòng kính yêu nhà Chúa, nơi cư trú Ngài đáng yêu thay. Đã nói đáp ứng về tình yêu, sự thương kính đối với Chúa, bày tỏ ra trong sự khao khát được thờ phượng Chúa. Bây giờ tác giả muốn bày tỏ lòng thờ phượng của mình bằng một hình ảnh khác hơn và cũng đẹp đẽ, xúc tích, không kém. Chúng ta đã nói về sự khao khát từ ra một nhu cầu thâm sâu như là đói, như là khát, như là chết đói, chết lã. Thì bây giờ cảm xúc mà tác giả muốn đưa ra, mà nếu diễn đạt cho đúng có lẽ phải dùng chữ ghen tương. Ghen tương. Tác giả bày tỏ về lòng ghen tương của mình về một vấn đề, nhưng chữ ghen tương này được dùng trong nghĩa tốt, nghĩa tích cực, nghĩa phước hạnh, không phải là lòng ghen tị, cạnh tranh tham lam về một đối tượng nào đó hay là một điều gì đó mà không thể thuộc về mình. Nhưng sự ghen tương tốt là ghen tương như thế nào? Thật ra đây là một điều cũng khó nói và cũng khó giải thích, nhưng được tóm tắt cách rõ ràng ở trong hình ảnh mà tác giả Thi Thiên vừa dùng, hình ảnh của một con chim én bay lượn trong nhà Đức Giê-hô-va, một con chim sẻ tìm ra nơi ở, làm tổ nuôi con ngay trên bàn thờ của Đức Giê-hô-va. Tác giả dùng hình ảnh rất quen thuộc mà ai cũng có thể nối kết được, mường tượng được, và ông dùng để bày tỏ một cảm xúc sâu xa từ trong đáy lòng về nhà Chúa, về nơi thờ phượng Chúa. Chim sẻ là một loài chim rất là phổ thông, nơi nào cũng có, không có gì đặc biệt, không có gì quý giá, và chẳng ai để ý gì đến chim sẻ, trừ ra là những người muốn bắt chim để nướng ăn. Chim én thì cũng vậy, có lẽ đặc biệt hơn một tí, có lẽ hiếm hoi hơn một tí, nhưng cũng là loài chim thông thường, có mặt khắp nơi, đặc biệt chim én với mùa xuân là sự nối kết rõ ràng. Tác giả dùng chim én và chim sẻ để đại diện cho loài chim biết làm tổ để nuôi con. Loài chim này gọi là gây dựng gia đình bằng cách tha rơm, tha lá cây về làm tổ để bảo vệ trứng đẻ ra, và khi trứng nở ra con thì bảo vệ các con chim non, và chim cha chim mẹ đi tìm mồi đem về nuôi con cho con được lớn lên cho đến khi có lông cánh tự bay lượn. Đây là hình ảnh gần gũi với tấm lòng chúng ta gọi là tổ ấm. Chúng ta so sánh tổ ấm với hình ảnh của gia đình, với chỗ nghỉ an, với sự an ninh cho đời sống, tóm tắt và tựu chung tất cả hoài bão yêu thương của con người. Và chim sẻ hay là chim én thường làm tổ ở nơi những tòa nhà có mái cao, nơi được bảo vệ, nơi được bình an để gây dựng một tổ ấm, đẻ trứng nuôi con. Và tác giả thưa với Chúa rằng, và đây là lời mà ông dùng để diễn đạt một sự ước ao thâm sâu ở trong tấm lòng. Ông nói khi con thấy chim sẻ, chim én đặt tổ ấm trong nhà Chúa, trong đền thờ Chúa, thì con ghen tương với một lòng yêu mến, con ghen tương với một ước vọng sâu xa, con ghen tương mong mỏi được như chim sẻ chim én này, gây dựng tổ ấm của đời con ngay trong nhà Chúa. Cho nên ở đây, tác giả đang mường tượng về nơi thờ phượng là đền thờ của Chúa. Ông gợi nhớ hình ảnh của lễ nghi thờ phượng, của sự dâng hiến, của sự dâng hương, của sự cầu nguyện. Ông nghĩ tới cộng đồng dân Chúa tụ họp để thờ phượng Chúa trong phước hạnh, nhiệm màu của sự giàu có của nhà Chúa. Và ông đặc biệt nhớ đến bàn thờ là trọng tâm của sự thờ phượng, là nơi mà các của lễ sinh tế được dâng lên trước mặt Đức Chúa Trời. Và ông nhớ lại những con chim bay lượn trong đền thờ. Những con chim nhỏ bé này tự do bay lượn, rượt đuổi nhau trong nhà của Chúa. Nói lên một sự thoải mái, tự do, quen thuộc, gần gũi với nhà của Chúa. Những con chim này bay ra bay vào cách thoải mái, không bị giới hạn, không gặp trở ngại nào cả. Và những con chim này không phải chỉ tự do bay lượn ra vào trong nhà của Chúa, trong đền thờ của Chúa. Chúng nó ở ngay trong nhà của Chúa, chúng nó làm tổ trong đền của Chúa. Chúng nó dựng tổ ấm, đẻ trứng nuôi con, ngay giữa chỗ thờ phượng, ngay nơi của tế lễ được dâng lên như thức hương có mùi thơm, nơi tiếng cầu nguyện được pha trộn với lời ca tụng, với những bài hát thi thiên vang lừng, với sự vui mừng nhảy múa. Và tác giả thốt lên, không phải những con chim này chỉ ở nơi thờ phượng, nó ở ngay nơi bàn thờ của Đức Chúa Trời. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở, và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Đây là một cách nói bóng mà thôi, bởi vì bàn thờ thì quá thấp và là nơi người ta qua lại, với nhiều sinh hoạt cũng là nơi dân của tế lễ, cho nên các con chim không làm ổ nơi bàn thờ. Nhưng tác giả dùng cách nói này để nhấn mạnh rằng các tổ ấm của những con chim này thật gần bàn thờ Chúa, nối kết thật chặt chẽ với nơi thờ phượng Chúa. Được kể là một là chuyện rất bình thường ở trong nhà của Chúa, ở trong đền thờ Chúa. Nghĩa là tác giả đang muốn bày tỏ ý niệm rằng các con chim này thật là may mắn thay, thật được phước lớn thay vì đã được ban cho điều tốt nhất, điều cao trọng nhất, điều quý báu nhất. Chúng nó được ở ngay trong nhà của Đức Chúa Trời, sinh hoạt gia đình ngay trong không khí của sự thờ phượng Chúa. Gây dựng gia đình là những con chim con của mình giữa các sinh hoạt thờ phượng như chuyện bình thường hàng ngày của cuộc sống. Tác giả diễn đạt một lòng ganh tương trong ý nghĩa tốt lành của nó, không phải ganh tương với những con chim, nhưng tác giả muốn bày tỏ ý nguyện của tâm lòng, hoài bão của con tim, sự rung động của cảm xúc, đó là thật muốn ở trong nhà Đức Chúa Trời, muốn luôn luôn được có thể thờ phượng Chúa, muốn không có điều gì phân rẽ mình khỏi cộng đồng dân Chúa trong sự thờ phượng, hầu việc, phục vụ Chúa. Ông tuyên bố rằng điều ao ước cao hơn hết của ông là được tự do thờ phượng Chúa bất cứ lúc nào. Muốn được ra mắt Chúa trước bàn thờ Chúa với sinh lễ để được kinh nghiệm sự tha thứ dồi dào, để bày tỏ lòng biết ơn sâu xa, để trong mùi hương của lễ thù ân dâng lên Chúa lời cảm tạ và ngợi khen. Sự ao ước không phải chỉ cho chính mình, ông muốn gia đình mình cũng được kinh nghiệm những điều này khi ông nhìn đến các tổ chim và các con chim con. Ông tuyên bố nhu cầu của gia đình rằng phải có lời của Chúa, phải được nuôi dưỡng trong lẽ thật của Ngài. Và nếu có thể đánh đổi được mọi điều đang có để có được sự tự do thờ phượng Chúa như những con chim này đang bay lượn trong nhà Chúa, để có được sự gần gũi với Chúa trong sự liên hệ với Ngài thường xuyên hàng ngày như những con chim này làm ổ trên bàn thờ của Chúa, thì tác giả tuyên bố tôi sẽ đánh đổi hết, coi tất cả như là đồ bỏ để đánh đổi được điều quan trọng hơn hết, đó là thờ phượng Chúa. Tác giả trở lại với vấn đề hết sức chính yếu, đó là sự liên hệ của chính ông đối với Đức Chúa Trời. Và đây là một sự liên hệ rất sâu xa. Đây là điều ông nhấn mạnh khi ra mắt Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Chúng ta để ý hai lần ông nhấn mạnh rằng ông thuộc về Chúa và Chúa thuộc về ông. Đức Giê-hô-va vạn quân là vua của tôi, là Đức Chúa Trời của tôi. Ở đây tác giả đang bày tỏ ra một hoàn cảnh khó khăn không thể đến thờ phượng Chúa tại đền thờ của Ngài được. Như đã bày tỏ trong sự khao khát, linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va, lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Và ông nhấn mạnh rằng, dầu không thể đến trực tiếp cá nhân trong đền thờ của Chúa để thờ phượng Ngài, nhưng lòng của ông vẫn tôn trọng Chúa, vẫn thờ phượng Chúa, vì Đức Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời của tôi, là vua của tôi. Sự liên hệ này không có gì thay đổi, vì tấm lòng của ông là tấm lòng của người thờ phượng. Vì thế cái ganh tương với những con chim được bày tỏ ra trong cảm xúc rất sâu xa. Khi ông so sánh với sự khó khăn mình đang gặp phải, làm trở ngại, không thể đến nhà Chúa được, với sự tự do bay nhảy của các con chim này, ngay trong đền thờ Chúa, ngay tại bàn thờ Chúa, con chim sẻ đã tìm được một nơi ở, và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, và ông nhấn mạnh, tức là bàn thờ của Chúa, ngay cả bàn thờ của Chúa, nó làm ổ ngay trong bàn thờ của Chúa, ngay trên bàn thờ của Chúa, nó được phép đến gần Chúa như vậy. Nó có sự tự do đến với Chúa gần gũi như vậy. Còn tôi thì hiện tại khó khăn, không đến nhà Chúa được, không vào trong sự thờ phượng cách trực tiếp với các con dân Chúa được. Cho nên ở đây, ý chính không phải là về những con chim, nhưng là về Đức Chúa Trời, về sự liên hệ của ông đối với Chúa. Ông nói con thuộc về Chúa là Đức Chúa Trời của con là tôi tớ của Chúa là vua của con thuộc về Chúa, con thuộc về ở trong nhà Chúa, chỗ ở của con là đền thờ Chúa. Trung tâm điểm của lòng con là bàn thờ Chúa, hoài bão của con là sự thờ phượng Chúa, và không có gì cao quý hơn, không có gì trọng đại hơn, không có ước muốn nào cao hơn. Chúng ta để ý một khía cạnh nữa, đó là tác giả không cho rằng sự thờ phượng Chúa trong lòng là đủ. Miễn sao lòng hướng về Chúa, miễn sao trong tâm tư có thờ phượng Chúa cũng là đủ rồi. Ông nói sự thờ phượng trong lòng không có gì thay đổi cả. Chúa vẫn là Đức Chúa Trời, Chúa vẫn là vua. Nhưng sự dốc đổ của tấm lòng và con tim, đó là được cùng với dân sự Chúa, đứng trong nhà của Chúa, tự do thờ phượng Chúa, cách hết lòng, vui thỏa và trọn vẹn. Ông không nói với tấm lòng rằng mình có lý do chính đáng để không thờ phượng Chúa được hôm nay. Đây là chuyện khó khăn ở ngoài ý muốn. Ông không thỏa mãn với sự thờ phượng Chúa một cách cá nhân mà thôi. Dù ở trong một khía cạnh nào đó, thờ phượng Chúa cá nhân cũng là sự thờ phượng chân chính. Nhưng tác giả nói chân chính không đủ, vì đây không phải là vấn đề luật pháp, vì đây không phải là vấn đề đạt tiêu chuẩn. Đây là vấn đề của tấm lòng, đây là vấn đề của sự yêu thương, đây là sự trân quý, đây là lòng yêu dấu, đây là tình yêu sâu xa, đây là cảm xúc xoáy động tận trong đáy lòng. Cho nên trong sự bày tỏ cảm xúc sâu xa này, ước muốn sâu xa này, tác giả đánh đổ tất cả mọi lý do mà chúng ta thường dùng để bào chữa khi vắng mặt, không đến nhà Chúa để thờ phượng, dầu là lý do chính đáng. Và ở đây tác giả bày tỏ rõ ràng động lực của tấm lòng, sự ao ước và thứ tự ưu tiên. Câu số 4, phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Sau khi so sánh mình với những con chim đang được tự do thờ phượng Chúa, thì ông bây giờ so sánh sự vắng mặt của mình đối với những người đang có mặt trong đền thờ Chúa. Và ông tuyên bố rằng họ là những người có phước, là những người đầy tràn phước hạnh. Ông muốn được như họ, được nhận phước như họ, nghĩa là được có mặt trong đền thờ của Chúa, kinh nghiệm phước hạnh của sự thờ phượng Chúa chung với anh chị em. Họ có đặc ân, họ nhận được diễm phúc, đó là được ở trong nhà của Chúa, trong sự giàu có của sự ban cho của chính Ngài. Nhưng một lần nữa chúng ta phải chú ý đến chi tiết mà tác giả bày tỏ ở đây. Ông nói về phước hạnh của sự thờ phượng. Thường khi chúng ta nói được phước khi thờ phượng thì chúng ta nói về điều gì? Những phước hạnh nào mà chúng ta sẽ kể ra? Có phải về sự bình an mà mình nhận được khi đến trong nhà Chúa? Có phải cảm giác chắc chắn an ninh rằng mình được Chúa yêu, mình thuộc về Chúa? Có phải phước hạnh của sự chữa lành thân thể, hay kinh nghiệm được trả lời sự cầu nguyện, hay là những bài học nguyên tắc quý giá nhận được từ nơi lời của Chúa được ban phát? Tôi chắc chắn rằng tất cả những điều này là một phần của phước hạnh mà tất cả những người thờ phượng Chúa đều nhận được. Nhưng đây không phải là lý do chính mà tác giả nêu ra về lòng mong mỏi để được thờ phượng Chúa chung với các anh chị em. Không phải là lý do chính mà ông muốn đến đền thờ của Chúa để kinh nghiệm. Như vậy phước lớn nào mà ông ghen tương với các loài chim? Phước lớn nào mà ông so sánh với tất cả những người đang có mặt trong nhà Chúa? Ở đây tác giả xác định về phước hạnh trọng đại này, đó là họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Họ là những người đến được nhà của Chúa, được cùng nhau tham dự sự thờ phượng Chúa. Để làm gì? Để ngợi khen Chúa không ngớt. Đây là phước lớn hơn hết. Đây là hoài bão cao trọng hơn hết. Đây là cái khắc khoải của con tim. Đó là được ngợi khen Chúa không ngớt. Được cái phước là có cơ hội để ngợi khen Chúa không ngớt với tất cả anh chị em trước bàn thờ Chúa, trong nhà của Chúa. Ngợi khen Chúa không phải chỉ đơn giản là những bài ca dâng lên, nhưng ngợi khen Chúa là nói về mỹ đức của Chúa, là ôn lại lẽ thật về Chúa, là bày tỏ cảm xúc của mình đáp ứng với sự mặc khải mà Chúa ban cho về chính Ngài. Ở đây không nói về điều mình nhận, nhưng nói về điều mình dâng lên cho Chúa. Phước hạnh lớn hơn hết trong sự thờ phượng không phải là nhận từ nơi Chúa, dầu chắc chắn Chúa sẽ ban cho rời rộng, không nợ nần một ai. Nhưng tác giả nói phước hạnh lớn hơn hết cho tôi, đó là tôi có thể ngợi khen Chúa, suy tôn Chúa, làm vinh hiển Chúa, làm vẻ vang Chúa, đáp ứng với tất cả sự mặc khải, lẽ thật mà Chúa đã bày tỏ về chính Ngài. Đây có phải là điều mà chúng ta suy nghĩ tới khi chúng ta nói về sự thờ phượng hay không? Đây có phải là những phước hạnh mà chúng ta đếm cách quan trọng với thứ tự ưu tiên tối hậu? Đó là được bước vào trong sự thông công với Chúa trên lẽ thật mặc khải mà Chúa ban cho và đáp ứng lại với tấm lòng thành tâm, cung kính, trân quý, ngợi khen. Như vậy thờ phượng là đáp ứng cách vui mừng, thờ tôn với lẽ thật về Chúa mà Ngài ban cho. Sự thờ phượng Chúa là liên hệ với Chúa trong lẽ thật mặc khải. Và trọng tâm không dính líu gì đến người thờ phượng, nhưng hoàn toàn với đối tượng thờ phượng. Tất cả là về Đức Giê-hô-va vạn quân, là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Sau đó chúng ta để ý thấy có dấu nghỉ, Sê-la. Đây là một phần của âm nhạc được dùng cho bài hát thi thiên này. Thì ở đây tác giả ghi lại là nghỉ yên, yên lặng. Cả nhạc lẫn lời đến một chỗ nghỉ yên lặng. Các nhà viết nhạc dùng nốt yên lặng này một cách hết sức cẩn thận và khéo léo. Đặt để vào những chỗ mà người nghe phải ngừng lại để suy nghĩ về những gì mình đã nghe. Cho nên ở đây tác giả thi thiên muốn tất cả ngừng lại để suy nghĩ về những nguyên tắc đã học mà đã được bày tỏ qua những nốt nhạc cũng như những lời nhạc đã được viết ra. Đây là lúc thính giả, người nghe để phần thi thiên trò chuyện với tấm lòng của mình. Đây là lúc suy niệm đáp ứng. chúng ta sẽ suy niệm về vấn đề gì và đáp ứng với nguyên tắc nào. Tác giả bày tỏ sự đáng yêu của nhà Chúa, một sự hấp dẫn quyến rũ đối với tấm lòng. Ông đã giải bày về tầm quan trọng của sự thờ phượng chung với các thánh đồ trong cộng đồng dân Chúa. Ông đã nói về sự khao khát lẽ thật, đói khát về sự liên hệ với Chúa mà chỉ có thể tìm được trong sự thờ phượng thông công với các thánh đồ trước mặt Chúa. Ông nói về chỗ đứng trên hết, thứ tự ưu tiên trên hết của Đức Chúa Trời là vua, là Chúa của đời ông. Ông bày tỏ sự ghen tương, tốt đẹp, muốn nắm hết tất cả mọi cơ hội để thờ phượng Chúa, muốn được tự do hoàn toàn để đến nhà của Chúa. Và định nghĩa phước hạnh của sự thờ phượng không trên sự nhận cho mình, nhưng là sự đáp ứng bày tỏ ngợi khen đối với Chúa là đối tượng trên hết của sự thờ phượng. Và bây giờ tác giả viết Sê-la, suy nghĩ, yên lặng để đáp ứng.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 4 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Mến yêu nhà Chúa. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ, thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Trong phần áp dụng của bài học thờ phượng hôm nay, chúng ta bắt đầu bằng cách thiết lập một định đề rõ ràng. Đó là ở đằng sau tất cả mọi hoạt động của đời sống là nguyên tắc thờ phượng. Sự thờ phượng là đáp ứng với sự mặc khải về Chúa trong sự liên hệ với Ngài. Và trong đời sống đức tin, đây không phải là chuyện làm một tuần một lần ở tại nhà thờ mà thôi. Nhưng trong tất cả những quyết định hàng ngày, chúng ta cũng bày tỏ ra thái độ thờ phượng, nguyên tắc thờ phượng, trọng tâm của sự thờ phượng trên đời sống của chúng ta. Câu chuyện về sự chọn lựa của Abraham và của Lot ở trong Sáng Thế Ký đoạn số 13 minh họa rõ ràng nguyên tắc này trong đời sống. Sáng Thế Ký đoạn số 13 bắt đầu với sự xung khắc giữa tôi tớ của Abraham và tôi tớ của Lot, vì hai người bây giờ rất giàu có và nhiều súc vật, và xứ mà hai người cùng ở thì không đủ chỗ cho hai người ở chung, cho nên sanh ra sự tranh giành giữa các tôi tớ của Abraham và của Lot với nhau. Bắt đầu câu số 8, Abraham nói cùng Lot rằng: "Chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau, và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa. Toàn xứ há chăng ở trước mặt ngươi sao? Vậy hãy lìa khỏi ta, nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu, nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả." Và ở đây chúng ta thấy nguyên tắc chọn lựa của Lot và của Abraham. Và ở đằng sau sự chọn lựa này, bày tỏ sự liên hệ với Chúa và bày tỏ tấm lòng, thái độ thờ phượng của mỗi người. Câu số 10, Lot bèn ngước mắt lên thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giô-đan là nơi trước khi Đức Giê-hô-va chưa phá hủy thành Sodom và Gomorrah, thấy đều có nước chảy tưới khắp đến xoa, đồng đó cũng như vườn của Đức Giê-hô-va và như xứ Ê-díp-tô vậy. Lot bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng bên sông Giô-đan và đi qua phía đông, vậy hai người chia rẽ nhau. Abraham ở trong xứ Canaan, còn Lot ở trong thành của đồng bằng và dời trại mình đến Sodom. Và dân Sodom là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va. Đó là sự chọn lựa của Gióp. Bây giờ là sự chọn lựa của Abraham trong sự liên hệ với Chúa. Câu số 14. Sau khi Lot lìa khỏi Abraham rồi, Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: "Hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi cho đến phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây. Vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất. Thế thì nếu kẻ nào đếm đặng bụi trên đất, thì cũng sẽ đếm đặng dòng dõi ngươi vậy. Hãy đứng dậy đi khắp trong xứ, bề dài và bề ngang, vì ta sẽ ban cho ngươi xứ này." Đoạn Abraham dời trại mình đến nơi lùm cây giả bợp tại Manre thuộc về Hebron và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Câu chuyện tự nó cũng khá rõ ràng và chúng ta có thể thấy được nguyên tắc ở đằng sau những sự chọn lựa trong đời sống hàng ngày. Câu kết luận của câu chuyện chỉ ra nguyên tắc thờ phượng là điều chi phối thâm sâu nhất trong cuộc sống. Abraham và Lot phải chọn một chỗ sống cho gia đình để gây dựng tương lai. Phương cách chọn lựa của Lot đó là chọn lựa nơi nào có thể gây dựng sự thịnh vượng thành công cho đời sống, nơi nào tương lai dễ dàng, nơi nào tiến thân nhanh chóng, nơi nào nghề nghiệp hanh thông. Cho nên ngước mắt lên thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giô-đan là nơi đất ruộng phì nhiêu, tương lai hứa hẹn. Thì ông chọn đi về phía đó, cho dầu hướng đi đó hướng về thành Sodom là nơi mà Kinh Thánh gọi là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va. Đó không phải là điều Lot quan tâm tới, đời sống thuộc linh, Nơi thờ phượng không phải là thứ tự ưu tiên cho Lót, và Kinh Thánh nói Lót ở trong thành của đồng bằng và dời trại mình đến Sodom. Trong khi đó, nguyên tắc thẩm định sự chọn lựa của Abraham là nguyên tắc thờ phượng. Abraham dời trại mình đến nơi lùm cây dẻ bợp tại Manre thuộc về Hebron và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Abraham dựng trại mình ở một nơi mà thứ tự ưu tiên là sự thờ phượng Chúa. Đó là điều trên hết, đó là điều trước hết. Và điều đó bày tỏ giá trị của tấm lòng và sự ao ước hoài bão của ông. Trước hết là thờ phượng Chúa. Cho nên nguyên tắc này chi phối và thẩm định tất cả mọi quyết định khác trong đời sống. Và chúng ta cũng không cần nói nhiều, cũng hiểu rằng kết quả cuối cùng của đời sống Lót và Abraham rất khác nhau.
Giờ đây giây phút này, con ngước mắt lên cao, dâng Chúa phúc con ca ngợi, khen danh Chúa. Giờ đây trong cánh này, con ngước mắt lên cao, xin Chúa đến nơi đây bên cạnh con. Nguyện dâng tiếng ca tôn thờ, lòng yêu kính dâng lên Ngài. Nguyện dâng lên cha kính yêu Giê-xu nhân từ. Dù thương đau ngất đầy, con ngước mắt lên cao, xin Chúa khúc bi ai lòng con tan vỡ. Giờ ly tan cách biệt, con ngước mắt lên cao, xin Chúa nắm tay con đưa đường con.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Cho đến bên an vui bên cạnh cha, nguyện dâng tiếng ca tôn thờ, lòng yêu kính.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Nguyện dâng